好，各位美。
南无本阿本阿师阿迦牟尼阿难，摩本阿本阿师阿。
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái thiền học đời nhà Trần. Bây giờ chúng ta học qua cái phần sám hối sáu căn đến cái phần nghiệp căn thân. Lúc trước là chúng tôi khi mà sám hối đến cái phần này, mình chưa có thấy nó, tức là mình chưa có thấy rõ. Nhưng mà nhờ khi mà mình đi sâu để mình nghiên cứu, mình chia sẻ cùng đại chúng á, mình thấy qua cái phần mà sám hối nghiệp căn thân, vì có thân cho nên chúng ta sanh ra ba nghiệp. Một là giới sát, rồi đến giới trộm, giới dâm. Mà sở dĩ mà chúng ta cứ luân hồi mãi là cũng do ba cái này. Bị lưu lãng trong sanh tử mãi là cũng do ba cái nghiệp này. Rồi khi mà chúng tôi nghiên cứu thì hồi hôm đó là chúng tôi ngồi thiền thì mới giật mình. Ngày xưa mình cũng coi trong lịch sử là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là thành Phật, hiểu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ á, mà ông hiểu sao ông vua Tịnh Phạn á, khi mà ông thấy tăng đoàn của Đức Phật rồi thì ông có một cái tư duy, và khi ông tư duy xong rồi đó thì ông mới bắt buộc là cái dòng họ Thích á, là mỗi người phải giúp xuất gia một người, tổng cộng hết thảy là 500 người. Mà khi mà chúng ta qua bên Ấn Độ, chúng ta thấy là những người mà làm vua hoặc làm quan làm tướng á, vào cái thời xưa, thời phong kiến á, họ rất là giỏi về cái phần nhân tướng học, chiêm tinh học, tức là những cái gì mà cái hiện tượng, nói về hiện tượng về thân tướng của con người và vạn pháp á, họ thông hết á. Thì khi mà mình nghiên cứu qua cái phần này mình mới giật mình. Cho nên hôm nay chúng ta học kỹ, bây giờ chúng ta đi sâu vào cái phần này. Ngày xưa mình sám hối mình chỉ lướt qua thôi à, nhưng khi mà chúng ta nghiên cứu thật kỹ thì bây giờ chúng tôi chia sẻ cái phần này. Tuy rằng mình thấy là cái chuyện rất là đơn giản, như nghiệp sát rồi nghiệp trộm, nghiệp dâm rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà thật ra không phải đơn giản. Trong kinh Vị Tằng Hữu Nhân Duyên, Đức Phật kể lại là do mà Đức Phật rớt xuống địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh, do cái nghiệp gì biết không? Nghiệp dâm và nghiệp sát. Khi mà ngài bị rớt xuống cái cõi rồi, nhưng mà nhờ cái túc duyên đời trước ngài có tu, rớt vào trong cái cõi nào cái ngài nhớ hết, và ngài nhớ ngài sanh cái tâm hổ thẹn, từ sanh cái tâm hổ thẹn cái ngài đi lần lên đến cái cung trời đủ sức. Nhưng mà chúng ta bị cái thân này nó chi phối, và khi mà nó bị chi phối rồi đó, nó cộng theo cái nghiệp lực, rồi gia đình, rồi dòng tộc, rồi xã hội bước ra được. Cho nên mình thấy tại sao có những người tu rất là nhanh, có người tu rất là chậm, rồi có người thông minh, rồi có người ngu dốt, người nghèo, người giàu, phức tạp. Mà chỉ có bậc đại trí mới thấy được. Ở đây mình nương tựa nơi kinh, rồi mình tu tập chút xíu, rồi mình có khi mình khám phá chút xíu thôi. Chứ thật ra khi mình thành Phật rồi mình nhìn ra được, mà gọi là thấu được cái nhân quả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà khi mình thấu được rồi thì mình không dám làm ác nữa, chỉ một bề chuyên tu thôi. Nên trong tinh thần của nhà thiền bây giờ mình nghiệm kỹ rất là hay. Bây giờ giàu cho ai nói cách mấy cũng không có thể nào phủ nhận được cái tinh thần kiến tánh thành Phật. Nếu mình không có tiếng cánh tánh là mình tỷ mình tu, mình dạng mình tu cầm chừng thôi, ghê gì đó. À, cho nên tinh thần của tổ Lâm Tế là phải kiến tánh là anh mới thật tu. À, anh kiến tánh là giống như anh ra trận anh không được là chức tướng quân, thì lúc đó là gọi là văn võ song toàn, à, thấu tột về tánh, từ tánh đi ra. Và bây giờ mình đang trên cái đà, mình tạm mượn cái phương tiện mình tu, mà phương tiện thì nó có lúc phát rồi có lúc dừng, à, có lúc khởi lúc diệt, nhọc nhằn, à, rất là cực. À, bây giờ chúng ta học qua cái phần này nè. À, trong cái phần nghiệp căn thân thì nay ông vua Trần Thái Tông nói như thế này: à, tinh cha huyết mẹ trung hợp nên hình, năm tạng trăm hài cùng nhau kết hợp, chấp cho là học quên mất pháp thân, sinh dâm là sát trộm, à, bàn thanh ba nghiệp. À, tức có nghĩa là theo tinh thần của nhà Phật á, là mình có mặt trong cuộc đời này do là sinh cha huyết mẹ, rồi do cái nhân duyên đời trước mình có duyên với cha mẹ mình, cộng với cái nghiệp lực nó chi phối thì mình có mặt trong cuộc đời này. Ở đây á, tôi muốn chia sẻ cho đại chúng thấy là sở dĩ mà ông vua Tịnh Phạn là ông kêu gọi tất cả dòng họ Thích á, mà đi xuất gia, bởi vì ông thấy cái tăng đoàn của Đức Phật á, ông nhìn trên hình tướng á, thì ông thấy cái tăng đoàn Đức Phật á là có nhiều cái tầng lớp, mà cái tầng lớp đi xuất gia là đa phần á, khi mà đã vào xuất gia trong cái giáo pháp Đức Thế Tôn rồi thì không phân biệt bốn giai cấp nữa, đúng không? Tức là giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, giai cấp thứ ba là Phệ Xá, giai cấp thứ bốn là Thủ Đà La. Nhưng mà nếu mà trong cái tăng đoàn mà chưa chứng thánh quả, tức là đi theo cái dòng nghiệp lực á, nếu mà trong cái dòng nghiệp lực mà chứng thánh quả là bình đẳng, bởi vì khi mà chứng vô sanh thoát nhẫn rồi đó, hoặc nói khác hơn là chứng vào cái quả vị tứ quả rồi đó, thì trên cái bản chất của con người, hay nói khác hơn là trên cái nghiệp lực không phân biệt bốn giai cấp, chúng ta khi mà chứng quả không phân biệt, trăm sông mà chảy vào biển rồi thì không có mang hình hài gì hết á, nhưng mà còn đang trên cái đà là con sông, chẳng hạn như con sông mà nó chưa chảy về biển vẫn mang cái tên con sông đó. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta mang cái thân hình hài này rồi đó, thì nếu mà đời trước mà chúng ta tạo về cái nghiệp sát hoặc là nghiệp dâm, nghiệp trộm, nghiệp gì đó thì nó hình thành. Cho nên mình thấy ở đây là 40 người và 50 người khuôn mặt không giống ai hết, đó là biểu hiện từng cái nghiệp thức đi ra đó. Cho nên mình thấy mình đi tu á, tự nhiên càng ngày mình càng đi tu thì khuôn mặt mình nó càng trở lên, mình càng tu chừng nào 5 tháng thì khuôn mặt nó đổi dần, nó hiền thiện lại, phải không, đúng vậy không? À, cho nên á, nếu mà trong tăng đoàn mà toàn là nghiệp xấu không, ai cũng là trộm cướp, ai cũng là tà dâm, ai cũng là nói dối, quá khứ đã tạo rồi cộng với hiện tại chúng ta tạo nữa khi chúng ta chưa biết pháp, thì khi mà vào một cái tăng đoàn như thế rồi đó, 100 người mà có 99 người làm ác thì cái tăng đoàn nó rã, không có thành tựu được. Cho nên á, đại chúng hay cái một điểm là trong một cái tăng đoàn đó nó rất nhiều cái phước nó cộng lại nó hình thành lên. Chẳng hạn như mình thấy đại khái, mình thấy mình dễ hiểu đó. Chẳng hạn như là mình có người cha hoặc là người mẹ mà họ tu thập thiện, nha, tu thập thiện, rồi dòng tập họ tu thập thiện luôn, thì họ sanh ra một người con thì tự nhiên á gọi là cộng nghiệp đi theo, ít khi nào mà có cái biệt nghiệp chen vô đó, bây giờ chen vô cũng được. Hay như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, cái thiền viện này mà nếu mà ai không tu thiền thì vào không được, vào đây là phải tu thiền, chứ mà vào đây mà tu về tịnh độ, tu mật chú thì không được. Bây giờ anh mà tu tịnh độ thì anh phải qua bên tịnh độ anh tu, anh tu mật chú thì anh phải qua mật chú anh tu. Để chúng thấy đồng ý không? Thì khi mà người ta tạo những cái nghiệp thiện pháp sâu dày rồi đó, thì cái nghiệp thiện mới vào được. Mà đã vào nghiệp thiện rồi đó, thì họ có một cái chủng tử thiện rồi đó, thì họ tu nhanh hơn mình. Mày chúng hiểu không? Họ tu nhanh hơn mình. Cho nên đồng là hai người bị một cái nạn đó, mình để ý là bị một cái nạn đó luôn, nhưng mà cái người mà cái thiện pháp nhiều, cái phước lực hơi nhiều á, thì họ qua cái cơn nó nhanh lắm. Còn mình thì nó lại khác. Hay như bây giờ tôi bị cảm đi, đúng không? Mà sở dĩ mà tôi bị một tháng mới bớt, còn quý thầy cũng bị cảm mà chừng 5 ngày là hết à. Là do gì? Là do sức khỏe quý thầy có, tôi không có. Mà sức khỏe gì là nó cộng tác với cái nghiệp. Đơn giản vậy thôi. Thế nên là khi mà khám phá là được là cái thân là do tinh cha, do huyết mẹ, năm tạng là tâm can tỳ phế thận hợp lại. Nhưng mà tại sao có những người mà sân quá, đúng cái sân, họ không muốn sân, đúng cái là sân à? Do gì? Do họ bị bệnh. Bệnh gì? Bị gan nó nóng, hoặc là có người cái lòng tham dục nó lừng, nó lẫy lừng, nó bị khủng khiếp luôn. Do bị phổi nó lạnh, cái năm tạng này nó bị bệnh một cái, nó bảo nó chi phối ra cái hình tướng, tạo những cái nghiệp tội nghiệp đi xuống. Thì bây giờ mình biết pháp, và bây giờ mình vô trong thiền viện là mình tu, là mình đang điều trị bệnh. Tất cả mọi người chúng ta đang bị nghiệp lực nó chi phối, thì chúng ta vào đây nó đỡ hơn chút thôi. Nhưng mà vào đây mà chúng ta không khéo, cái lộ trình tu tập bắt đầu bị nghiệp nó chi phối. Nên mình đang tu một thời gian, cái mình muốn tu nữa mình đi ra, đó là bị nghiệp lực nó chi phối, nó đẩy. Nó có một cái vòng tròn nó đẩy ra, đưa mình đi ra. Như biển vậy, biển không bao giờ chứa tử thi. Nên là trong cái phần sám hối sáu căn á, là vua Trần Thái Tông á, đoạn sau nói là không phải từng ngày, từng năm, từng tháng mà niệm. Nó giống như cái con sông nó chảy liên tục không dừng. Tức là lúc nào không có chánh niệm hết. Mà sơ hở là mình xong. Đó. Cho nên mà khi á, trong kinh Vị Thần Hữu Nhân Duyên, mà khi mà Đức Phật á, do đời trước ngày bố thí, rồi ngày cúng dường, rồi ngày sanh ra đời, ngày được cái túc duyên, ngày rất là thông minh, tất cả những cái kỹ nghệ trong cái thế gian ngày học thuộc hết, diễn biết hết. Thì đất nước đó ông vua cũng bị mất, mà bây giờ không có hoàng tử gì thế hết. Thì các vị quan mới hợp nhau, nói bây giờ trong thành này, nếu mà ai mà có tài giỏi, có đức độ, thì bắt đầu mới bầu lên. Thì ngài mới suy nghĩ, ngài nói nếu mà dướng vào á, anh dướng vào cái đời mà vua chúa chắc chắn là tạo nghiệp. Mà nếu mà mình mà không có làm vua thì không thể là mà trả ơn thầy tổ. Các bậc mà hòa thượng A Xà Lê, mà nếu mà mình không làm vua thì mình nghèo khổ suốt cả đời. Cuối cùng ngày làm vua, ngày làm vua là ngày có một cái túc duyên, ngày nhớ đời trước, là ngày nhờ được cái thân tướng tốt đẹp trang nghiêm, được thông minh, được trí huệ là do giữ thập thiện, nên ngày đem cái tháp thập thiện ngày chỉ. Mà ở cái đất nước láng giềng của ngài, cái hai nước đó chiên đánh với nhau đánh suốt không có thắng. Một hôm cái đất nước kia mới dùng một cái kế qua tặng cho ngài 100 mỹ nữ. Và khi mà tặng 100 mỹ nữ rồi, ngài hỏi là bây giờ mấy ông tặng tôi 100 mỹ nữ có cái điều kiện gì? Nói vì đất nước kia là nó xâm lấn đất nước tôi hoài, giờ cho tôi mượn bao nhiêu quân lính, bao nhiêu thớt voi, bao nhiêu ngựa, bao nhiêu cung kiếm. Khi mà ngài thấy 100 mỹ nữ là ngài quên hết, quên pháp tập thiện luôn. Cho nên cái phần này chúng ta học qua cái phần sát đạo danh đó. Thì khi mà ngài cho mượn rồi đó, thì đất nước bị tan tành hết. Rồi cuối cùng là khi mà được 100 mỹ nữ rồi, ngài dính mắt, ngài đánh nhiễm rồi đó, phải thoát ra được. Rồi đất nước nó bị suy tàn, cuối cùng mất nước. Do bị dính vào hai cái nghiệp, nãy tôi nói là dâm và sát, rớt xuống địa ngục. Mà nhờ cái túc duyên nhiều đời sâu xa cho nên Ngài rớt xuống, Ngài biết là tại sao mình xuống địa ngục. Ngài nhớ lại là đời trước mình đã là vua, dính vào hai cái tội sát và dâm. Mà khi Ngài có một cái túc duyên, Ngài nhớ như thế, cái tâm Ngài hổ thẹn, từ hổ thẹn Ngài rớt vào trong cái đường ngạ quỷ. Ngài nhớ lại là lên súc sanh. Súc sanh làm giả can đó, nhớ cái độ đó. Ai mà có cái độ này chứ biết. Cho nên Ngài mới khẳng định, Ngài nói cái chư thiên á, là nếu mà tu tập ở cái thế giới này, tuy rằng mình nói dễ nhưng mà thật là rất là khó, khó lắm, khó vô vàn là khó. Còn mà nếu mà có một cái duyên á, mà lên các cõi trời mà gặp Phật pháp tu á, thì rất là dễ, dễ lắm. Mà phải gặp thấy qua chư Phật và Bồ Tát thường đến. Thì cuối cùng Ngài mới nói là quý vị ông trời Đế Thích hỏi chỗ nào, thì Ngài mới nói là cung trời Đông Sức ở nội diện, tu nhanh lắm. Thì tất cả các vị chư thiên mới đồng lòng mới phát nguyện sanh lên đó đó. Đó. Thì ông quý vị trời Đế Thích ông hỏi tại sao khó. Ngài nói khi mà chúng ta mà tu mà chưa chứng quả, hay nói khác hơn là chưa kiến tánh á, dễ nói cho dễ hiểu á, thì cái tâm sân của mình á là có lúc phát, có lúc diệt, rồi có lúc khởi, rồi có lúc diệt. Ông trời Đế Thích hỏi sao? Hẹn khi á, có những lúc mình thấy mình đâu có sân, mình thấy khó là mình thấy mình không có sân, mình thấy mình bình thường, mình thấy mình tu đơn giản lắm, nhưng mình gặp chuyện bắt đầu mình mới sân. Nếu mà chưa kiến tánh khởi tu, chưa nhận ra được, chưa sống được, mình sống ở trên gọi là tinh cha quyết mẹ, trên cái thân tướng này là mình tạo vô vàn nghiệp, ngày nào mình cũng tạo tội đó. Mà khi mà đời trước mà chúng ta không đủ phước lực, rồi chúng ta một chút xíu duyên để chúng ta thành người, để chúng ta tu học, mình tu rất là khó, dễ sân, dễ phiền não. Thì Đức Phật ví như là cái người này bị một cái vết thương làm mủ, đụng một cái chảy mủ, đụng cái chảy máu. Gặp nắng là cũng phiền não, gặp mưa cũng phiền não, gặp ăn dở cũng phiền não, ăn ngon cũng phiền não, gì cũng phiền não hết. Để chúng nhớ câu chuyện Ngài An Thế Cao không? Khi mà ngài qua cái thành Dương Châu, Ngài nói ông sư huynh đó, Ngài nói sư huynh với sư đệ là tôi với sư huynh là tu cái hiểu tôi như thế nào là huynh hiểu như thế đó. Về cái mặt đi hoằng pháp lễ sanh, cái gì sư huynh cũng giỏi hết, mặt nào cũng giỏi hết, mặt nào cũng thành tựu hết, nhưng mà có một cái là hay sân, đụng cái hay sân. Mà ở đây tôi nói đại chúng đừng ấy, ni thì tôi biết, nhà bệnh tăng á, là có những vị tôi làm gần tôi biết, là chẳng hạn như mà đụng một cái nhẹ cái là tự nhiên khuôn mặt họ chuyển màu, mình biết. Cái gì bản thân mình cũng biết, mình nhìn mình biết liền. Họ không có dám chuyển màu với mình, mà họ chuyển màu với huynh đệ, mình biết là cái người này là đời trước họ tạo về một cái nghiệp sát rất là nặng, họ không hay, hoặc là dòng tộc, hoặc là quyến thuộc này, mình sám hối dữ lắm. Mà ở đây á, cái sám hối ở sáu căn một phần, nhưng mà thường thường muốn dứt cái điểm này ngồi ngay gọi là niệm Phật tướng với cái tâm hổ thẹn tàm quý, mà liên tục như thế và tu tập nữa mới quán giải được. Lần lần mình thấy cái nghiệp sát nặng lắm, mà cái người mà hay sân, hay bực tức, hay phiền não là đa phần là dính vào cái chỗ đó. Để chúng hay hiểu lưu ý rồi đó. Thì Đức Phật nó là cái ba hội chúng á, mà cái hội chúng này á, Đức Phật nó giống như bị vết thương làm mủ, nó bị lỡ đụng cái, nên bình thường mình thấy nó có sống. Nên ngày xưa mà Thành Hải chở với tôi á, mình thấy nó rất là hiền thiện, nhưng mà đụng diện nó sân dữ lắm, tại nó hơi sân. Tài xế rất là khó tu, mình thông cảm. Hay như ví dụ cái tài xế nè, xe mình đang chạy về, tự nhiên xe đằng kia nó đụ lũi vào đầu mình cái. Mà nếu mà mình mà tu tập mà chuẩn rồi thì cũng gì, nhưng mà mình tu mà còn ở trên này, còn cái thân tướng này, còn cái mà tệ trong đường sĩ nó còn giữ giới còn nhẫn nhục. Mình nói nó không có gì đâu, mà ở trong ý mình tác động. Hình như có một cái chiếc xe ví dụ nó muốn đâm vô mặt đầu mình đi, thì mình lách ra mình tránh thì khỏi, thì mình nếu mà mình có tu hợp may mình xém chết. Nhưng mà nếu mà mình mới tu, mình mới bước chân vào đạo, mình mới có học những cái căn bản sơ thôi, mình tu tập sơ sơ, tự nhiên mình có một cái niệm. Niệm gì? Thằng này sao nó tung vô cục đàn cho nó chết, mà nó tung vô xe mình, nó bị quạ luôn, ví dụ. Mà khi mà chúng ta vừa khởi niệm, chúng ta vừa nói vào cái khẩu nghiệp, tức là chúng ta đang dính mắc vào cái nghiệp đó. Vì trong cái sát nó nhiều mặt lắm. Một là mình tự sát, hai là tha sát, ba là tỳ hỷ sát, bốn là phương tiện sát, phải không? Phương tiện là mình cái hẹn mình đi xe, đúng là mình lách đó là người ta không có chết, mà đằng này mình không chịu lách, mình đi thẳng luôn, người ta phải lách từ kia qua người ta chết, nó gọi là phương tiện tác động đó. Mà do bị cái nghiệp lực đời trước nó chi phối nhiều mặt lắm. Cho nên á, ông vua Tịnh Phạn thấy là trong tăng đoàn của Đức Phật là phải tìm những cái người mà phước lực nhiều, cái dòng sắc đó lợi, làm cho cái tăng đoàn Đức Phật nó mạnh lên. Rồi chúng mình thấy ở trong chúng mình là 50 người thì có 50 cái nghiệp lực khác nhau, và cái phước lực nó khác, mà nó cộng chú lại. Nếu mà một mình là mình tu được, mình là mình tu chết thì cộng lại thành một cái, thành là cái năng lực. Nên mình biết mình mà kém phước rồi thì bây giờ mình phải nương tựa với chúng mình tu, nhưng còn mình đi liên rẽ mình là mình chết rồi. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý cái phần này đó. Rồi cái tâm tật đố vậy, có lúc phát, có lúc không phát. Đức Phật dạy trong cái trong trời đế thích đó. Rồi ông hỏi sao? Nói chẳng hạn như bây giờ mình thấy là cha mình, mẹ mình, anh em mình làm giàu có thì nó có phát, không có phát tâm tật đố. Mà mình thấy cái người mà chơi thân với mình mà được giàu có, được sung túc, được đẹp hơn mình, tất cả những cái gì đó, thì tự nhiên nó phát lên. Nếu mình chưa chứng quả thì mình thấy mình ở trong này mà chưa có ai mà, ở đây ai mà đứng lên nói là kiến tánh chưa? Mình vẫn còn đang tu mà, phải không? Mình thấy mà có một huynh đệ nào đó giỏi hơn mình, hoặc nói khác hơn, cái gì cũng hơn mình, may mắn tất cả một cái, thì cái tâm mình nó cũng khó chịu, bực tức. Tôi nhìn tôi biết hết chứ đâu không? Nhìn sơ qua tôi biết hết, ví dụ, phải không? Đó, cho nên cái tâm này nó có lúc phát rồi có lúc không phát. Mà chừng nào khi mình tu mình chứng quả, hoặc là mình kiến tánh thành Phật, hoặc là như thế nào đó, thì ba cái tâm này mới hết. Thứ ba là gì? Thứ ba là tâm kiêu mạn. Tâm kiêu mạn bình thường đâu có đâu. Mà hôm nào đó chẳng hạn như trong chúng mình đó, có người nào mà đứng lên đọc chữ hé, đọc cái gì mà chọc ở trong này đó, cái mình cười khúc khích ở trong tâm của mình đó, đó là tâm kiêu mạn nổi lên. Hoặc là mà gặp cái người đó xấu, tướng mạo nó người cũng đang người ngợm đang ngợm kỳ kỳ đó, cái mình cũng cười khúc khích, tự mình cười thôi nha, chứ không phải mình cười ra miệng. Nó có rất nhiều kiểu cười lắm, đó là cái tâm kiêu mạn nổi lên. Rồi mình thấy người đó ăn mặc dơ giấy, rồi dơ bẩn á, rồi thấy người đó nghèo khổ, rồi thấy người đó đuôi nè, điếc nè, canh nè, ngậm nè, què nè, thọt, mà thấy mình bình thản giống như mặt hồ thu thì không cái gì, nhưng bảo đảm nó có cái tâm lợn cợn đó, phân biệt đó, thì đó là cái tâm kiêu mạn nó nổi lên. Nhưng mà ngược lại á, ở cung trời đấu sức Phật nó có, không bao giờ có cái tâm đó. Bởi vì á, sống trên cái cõi đó là cái gì mà an ổn, mà hạnh phúc nhất là điều nằm trên đó hết. Còn ăn có, cần cái gì cũng có, mà nó cũng có nóng, cũng lạnh, nó điều hòa. Giống như mình ở trong nhà điều hòa 24 độ đã điều 24 độ suốt luôn. Chứ không phải là cái thời tiết mình sang hồi bữa nó lạnh ơi là lạnh, bữa nay nó nóng ơi là nóng. Rồi bữa không có gió, bữa có gió, thay đổi thời tiết liên tục. mình ở cái cõi này mình thấy thay đổi thời tiết chóng mặt luôn. Thì mình muốn tu được là mình phải thuận theo thời tiết mình tu. Giống như có ông Tăng đến hỏi thiền sư Động Sơn á, khi mà trời nóng quá trốn chỗ nào, khi mà trời lạnh quá trốn chỗ nào á, thì thiền sư Động Sơn nói á, lạnh thời lạnh quá xà lơi, nóng thời nóng quá xà lơi. Nhà thiền chúng hiểu đâu. Tăng đến hỏi, thôi bây giờ cái khí hậu, cái thời tiết nóng nực kìa, bây giờ làm sao trốn được. Rồi có những lúc cái thời tiết nó lạnh ơi là lạnh, bây giờ hòa thượng chỉ còn trốn nữa nè. Thì người ta lạnh thời lạnh quá xà lơi, nóng thời nóng quá xà lơi. Chỗ này rất là hay nha, công án cho đại chúng á. Đó cho nên là do bị cái nghiệp lực chi phối tạo nên cái hình tướng rồi chấp cho thật cái quên mất cái pháp thân. Cho nên nó sanh ra gì? Sát, rồi trộm, rồi danh, sanh ra ba cái nghiệp này. Rồi từ ba cái nghiệp này lưu lãng mãi trong cái sanh tử. Thì đại chúng thấy rồi đó, bây giờ mình xưa mình chưa biết tu, mình giết, rồi mình ăn uống, rồi phi cằn tẩu thú, mình tạo nghiệp rất là nhiều. Thì bây giờ mình vào đây rồi thì mình bị những cái nghiệp nhỏ nhỏ là mình chấp này chấp kia, không phải. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta vào tu rồi đó, bắt đầu cái nghiệp giống như cái bệnh á, mình bị cảm, mình xâm ra vậy, mình xâm thì bắt đầu là những cái mồ hôi dơ nó chảy ra. Còn mà những người mà không tu mà tạo nghiệp á, khi mà chết cái đi xuống luôn. Nên bây giờ mình tu là trả từ từ, từng bước. Mình thấy ở đây, mình thấy ông Kim không? Chắc đời trước ông có sát sanh dữ lắm á, mới mổ có ruột xong rồi đùng một cái bị nó cắt hai chân ông, cắt nhượng, cắt tay, cắt đùm lum hết. Nhìn mình biết không tự nhiên đến. Mà mình nói thẳng một điều luôn là cái đời này là quay trả, gọi là trong cái tinh thần nhà Phật gọi là hiện báo, ba phần hiện báo, sanh báo, hậu báo. Nói thẳng một điều luôn là khi mà chúng tôi đi giảng ở thành phố, mà khi mà chúng tôi về tới thiền viện chánh thiện là mình biết, đến cái cổng này mình biết mình còn sống. Còn bây giờ là đa phần nó chạy xe bát nháo lắm, mình biết mình sống lúc nào, chết lúc nào. Phải không? Mà nếu mà đời trước mình có gieo rồi thì chắc chắn mình quả nó đến, mình phải chịu chấp nhận. Cho nên cái ông tài xế là rất là quan trọng. Nếu mà cái tâm ổng mà có cái thiện pháp nhiều, mà cái tâm mà nói thẳng luôn, cái người tài xế thời buổi nay là cái tâm sân quá mạnh, phải nói là gì á. Người nào mà hiền cách mấy mà lái xe một thời gian cũng biến thành cái người sân. Đó kia một điều. Cái ông nào mà hiền cách mấy, tôi để ý tôi đi theo xe rồi, hiền thiện cách mấy mà nếu không tu một thời gian là giỏi lắm, là dữ lắm, là 6 tháng thôi, đến tháng thứ 7 là bắt đầu. Hồi đó Hải là nó đâu ít xăng tôi đi đó, nhưng mà đi vô một thời gian mà cái xe là mà vượt ẩu cái nó vỗ trên cái vô lăng, nó kêu tít tít tít, nó ổn vỗ gì ghê vậy. Nó tạo ra con người như thế, xe nó chạy. Cho nên tại sao bây giờ là tôi thấy quý thầy mà tu rồi tôi ít dám kêu để cho tu á, cực chẳng đã mà tôi đi làm thật sự. Giờ ta mời đi Sài Gòn giảng hoặc đi đâu giảng, mà đi xe đò thuốc nó không được, đi xe đò cũng được. Ví dụ mình đang giảng ở quận 8 đi thì 1 giờ mình phải có mặt ở Long An mình giảng, rồi 1 giờ giảng Long An xong rồi đó thì phải chạy xuống dưới Gò Công giảng. Giảng một ngày ở 3-4 chỗ mà đi xe đò sao đi. Đó ông thầy khó không biết, ông nói là mà anh phải lựa cái người nào mà phải bình tĩnh, là phải tay lái phải như thế nào đó thế là xong luôn. Không là tiền thanh long nữa rồi đâu sao trả. Thấy không? Ở đây là tôi nói rất là rõ. Mà mình đi với người nào là mình thấy là, hay bây giờ cái cua ở đây, cái cua gì đi, cái cua mình thấy không? Là chỗ đó là mình chạy dưa thôi, đừng chạy nhanh quá. Mà khi bị một cái gì bức xúc rồi thì cái ông tài xế ông chạy vú luôn, mình biết. Không phải là ông giết mình, mà ông giết ông cái, tức là cái tâm nó động một cái, nó tác động đến, giống cái lợn sống vậy á, một lợn lên lợn lên, hay lợn nó lợn đến mình. Rồi mình biết là đó chuẩn bị rồi đó. Tôi đi gần tôi biết, ở đây có nhiều tài xế tôi phải kể ra chứ thôi là. Mà hiện lên đó, hiện lên khuôn mặt thì chưa, nhưng mà hiện qua cái hành động, hoặc là vỗ vô lăng, hoặc là nói lời nói, hoặc cái gì đó. Mà trên cõi đó thì đâu có ba chuyện đó, chứ cũng trời đúng sức đâu có xe chạy gì đó. Chư thiên còn bay không à. Mà trên đó thì ai cũng như ai, cái trí tuệ ai cũng như ai, bình đẳng, không có ai mà ngu, mà cũng ai mà thông minh, bình đẳng. Cái tánh thấy, cái tánh biết nó bình đẳng, nó không có phân biệt, không phân chia hết. Cho nên cũng có tâm tật đối gì, ai áo quần rồi ăn uống thức ăn nhà cửa như nhau, không cần gì có đó mà. Cho nên có tâm đó. Rồi ai cũng là một thước, gọi là 2 thước 9 hay là 3 thước 7 đều gì luôn. Mà ai cũng là gì, cũng đẹp hết á, cũng là tướng hảo trang nghiêm, là cũng như ai luôn. chứ không phải ở dưới này là người đen, người trắng, người mập, người gầy, người béo, người thấp, người cao. Thành ra nó có phân biệt. Còn trên đó là không có phân biệt nữa. Thì ba tâm đó ông có tu rất là nhanh. Phật mới rủ ông trời Đế Thích á, mà ông phải về trên cung trời đủ sức tu. Tôi 7 ngày sau sẽ trở về đó. Đức Phật nói đó. Quả thật ngày 7 ngày sau cái ngày nhịn đói, ngày quán thập thị, ngày sanh lên đó. Từ đó người đi mãi luôn, thị hiện xuống cõi này thành Phật. Nên chúng ta sao là phát nguyện lên nó hết. Thấy không? Bây giờ chúng ta học qua cái nghiệp sát nè. Giờ học nghiệp sát cũng không có gì, nhưng mà chúng ta học từng bước à, nghiệp sát. Rồi luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ, giết hại bốn loài, đâu biết một thể à, giết hại bốn loài là biết rồi phải không? Thai sanh, thấp sanh, lõn sanh, quá sanh. Bây giờ mình thấy mình ở trong chúng á, mà ai đừng có nói gì. Bây giờ mình phải gọi là chia ra ba phần, một là hiện lượng, đúng không? Hai là tỷ lượng, ba là Phật ngôn lượng. Hiện lượng tức là mình ở ngay trong cái hiện thực đó mình nhận được giữa nhân và quả. Và tỷ lượng là mình đem mình so sánh giữa này người này và kia. Phật ngôn lượng là mình y như lời Phật, mình tin tưởng lời của Phật dạy, Phật nói. Thì như vậy á, cầm lại là do chúng ta đời này mà chúng ta bệnh nhiều, ở trong chúng tăng như ni, ai mà bệnh nhiều á là do đời trước mình mang cái nghiệp sát nhiều. Đại chúng thấy là trong luận đại chế độ có nói một rõ một đoạn là Đức Phật dạy là trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất, mà trong tất cả các công đức không giết hại là công đức lớn nhất. Nên bây giờ mình vào ở trong thiền viện mình tu là mình làm gì, là mình tránh, là mình tránh cái nghiệp sát. Mình thấy chẳng hạn như ngày xưa là ở Thanh Long là làm đây là không có một cái con ốc sên nào bò nó ăn hết á. Mà người ta làm là người ta xịt thuốc là không còn con gì hết. Nhưng mà bây giờ đến khi mình làm rồi đó thì bắt đầu nó ăn, mình bị hao hụt rất là nhiều, nhưng mà phải chấp nhận. Mà bởi vì chập nửa xong hết là tôi mới kể là tại sao mà chúng tôi lấy miếng đất này cho đại chúng thông cảm. Chứ không thôi nói là giống như tụi tôi tham đất, không phải bắt buộc phải lấy. Thấy không? Chập nửa xong hết rồi, tôi chia sẻ chút xíu rồi. Thì trong mà cái quyển mà công đức mà phóng sanh, nó kể những cái câu chuyện á, tức là chương chân nhân á, là trong bên đạo tiên là tôn á, tôn của ông giống như là mình tôn ở tổ Bồ Đề Ma bằng sơ tổ vậy, ông tu tiên đắc đạo. Mà trong cái đời mà xưa, tức là khi mà ông chưa đi tu á, ông là một người sợ thân rất là giỏi. Cái một hôm cái ông vào ông rừng, ông vào ông rừng thì ông thấy con nai mẹ và nai con đang uống nước. Cái ông dương cung cái ông bắn nai con chết. Và khi mà ông bắn nai con chết rồi thì ông thấy con nai mẹ nó liếm nai con cái hòn rồi cái dãy dãy nó chết luôn. Ông ngạc nhiên quá. Thì ông rút con dao cái ông mổ bụng nai mẹ thử thì ông thấy ruột nó đứt từng đoạn, ghê không? Thì nó cũng giống như mình vậy á, cũng là buồn, cũng là thương, cũng là khổ, tất cả mọi cái giống như mình. Từ đó ngày liên cung tên cái vào núi này tu đắc đạo. Ở đây nói là giết hại bốn loài đâu biết một thể. Chúng ta học từ từ qua. Rồi có những cái câu chuyện kể lại là ngày xưa đến tôi đọc đến độ này mà tôi không có tin. Hẹn như ở bên Trung Quốc, ở Quý Châu có ông này là ông rất thích ăn lương. Ông thích ăn lương đó. Cái một hôm cái ông vào chợ, cái ông mua lương. Khi mà ông mua lương là người ta nói thôi bây giờ là là ông muốn mua lương loại gì, ông nói để từ tay ông lựa, cái ông thập tay vào trong cái thùng lương thì có 50 con lương cắn vào tay ông, mới về nhà gia đình á kéo cách mấy nó cũng ra, cuối cùng mới chặt chặt đầu con mấy lương nó cũng rớt luôn. Và ông mang bệnh như thế là 6 tháng chết. Thì ngày xưa có một câu chuyện cũng như thế, là ở Vũng Tàu cái ông này là ông chuyên bán cháo lương. Mà đặc biệt mà khi mà ông bán cháo lương, người ta ăn ăn cháo ông rất là đông, từ thành phố rồi từ các nơi đều dồn về ông ăn hết. Mà khi mà ông làm lương á nha, và gia đình ông ai biết hết á, thì một hôm ông ra chợ ông lựa lương bị cắn như thế vậy, thì gia đình á khi mà nó phát hiện cái nồi ông làm lương thì mới giật mình, là ông làm mấy cái cây đinh nhọn lòi lên, đúng không? Rồi khi mà ông nấu nước thật sôi, cái ông bỏ mấy con lương vào thì nó nóng quá, nó bò thì nó rách từng cái máu. Thì chính là mấy con lương nó bò, nó rách, máu nó chảy ra, thì ông lấy cái nước đó ông làm nóng cháo. Thì trên đời này không có nồi cháo nào ngọt bằng máu con lương. Thì bắt đầu gia đình mới đến, bắt đầu mới đến chùa đó, rồi mới nói sự thật ra hết, kể ra, rồi làm cái lễ sám hối cho ông. Đó, chúng ta học từng bước. Rồi bây giờ để chúng bà mà có đủ nhân viên, mình lên mạng mình coi á, ở Hà Nội có một cái làng, chắc mình biết là làng Phúc Lâm, đúng không? À, làng Phúc Lâm này hồi xưa là có thể là gần 1.000 gia đình làm nghề mổ trâu, mà bây giờ người ta đến cái làng đó rồi, bây giờ còn có 50 gia đình nè, ta nghỉ hết, tại sao ta nghỉ? À, thì chứng kiến là ở làng này có một cái ông này gia đình làm trâu tới 3 đời, đời ông là đời thứ 3. Mà từ cái làng trâu mà nó còn dàm dào lên, mà ông có hết thảy là 3 người con trai, 1 người con gái, mà hai người con trai thì ông cho làm nghề trâu, xuống dưới thành phố rồi học, bắt đầu làm một cái công ty, mở công ty làm. Bữa nọ cái nó nhức đầu, ngã lăn nó chết, tự nhiên ngã lăn nó chết. Rồi đứa thứ hai rồi cũng bệnh chút xíu rồi cũng chết. Rồi đứa con gái nhớ không phải, nó về nó thăm ông giữa đường bị xe đụng chết, là một lọt vậy. Cái từ đó cái ông đóng cửa ông làm trâu nữa. Thì dân làng ta chứng kiến cái gia đình ông nó xảy ra nhiều cái sự kiện như quá, cái ta bỏ luôn, bỏ người xác. À, để chúng thấy rất là kỹ. Thì đây chúng ta phải biết là này gọi là hiện báo. Hiện báo là nó chỗ ra một đời luôn. Còn mà có những lúc là chúng ta thấy là đời này mà mình đâu có làm gì đâu, mà sao mình bệnh tật liên tục rồi đủ thứ chuyện hết, là mình biết đời trước mình có làm, gọi là sanh báo. Mà đại chúng biết là cái dòng họ Thích Ca bị Lưu Ly giết là gì? Là hậu báo, là 100.000 đời sau mới chỗ. À, Lưu Ly giết dòng họ Thích thấy ghê không? Đến mức độ mà Tôn Giả Mục Kiền Liên là xin Đức Thế Tôn là cho dòng họ Thích đó bỏ trong bình bát, đem lên các cái cõi trời á. Mà khi mà hết cái chiến tranh rồi đem xuống toàn là máu không. Mà Đức Phật phải nhức đầu 3 ngày nữa, thấy không? Rất là rõ. Rồi giờ kể lại là trong cái hồ cá đó là dân làng dòng tộc ra bắt là ăn hết luôn. Rồi ngài thấy gì, ngài gõ đầu 3 cái đó, kể mình coi được phải không? À, đó gọi là cái hậu báo. Rồi có những cái đoạn mà sanh báo, chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú thí dụ kể, cái con ông trưởng giả được 20 tuổi rồi nó lấy vợ mất được 3 tháng. À, một hôm cái hai vợ chồng dẫn đi ra vườn, mà khi mà người vợ thấy một cái cây đào chín mới nhờ người trầm hái, con trưởng giả leo lên rớt xuống chết, bị cây đâm rủng ruột chết. Ông khóc lóc thảm thiết luôn. Mà khi đó Đức Phật qua nói đó, đó là đời trước có một cái chú bé bắn chim, đúng không? Ông là một, còn hai người kia nữa, một người bây giờ đang là làm cung là trời lấy thích, một người nó làm Long Vương á. À, ba người là người dân lấy buôn đi ngang qua thấy đứa nhỏ bắn chim chết mà không chịu khuyên nhắc nó, mà vỗ tay tì hỉ vui theo. À, hiện bây giờ nó chết rồi, bây giờ nó đang tái sanh làm ông trời lấy thích, mà vừa sanh ra nó cũng chết. Nó chết xong rồi nó tái sanh xuống làm con Long Vương, vừa sanh ra rồi bị chim chí điểu ăn. Để cho ba ông mà vui bao nhiêu thì bây giờ buồn khổ bấy nhiêu. Cái ngày đó ông thức tỉnh quy y. Nên bây giờ mình thấy là người ta bị tai nạn, bị ngày kia mình cũng thương, kể cả gia đình mình luôn. Nhưng mà khi mà mình tin chắc về nhân quả rồi, mình thấy là cái chuyện không không ở đâu, cái chuyện nó đến. À, có những cái chết lạ nó phải không? Ngày như cái ông này ở bên Mỹ không có bị gì hết, mà ông về Sóc Trăng cái ông hát karaoke, tự nhiên cái nhà bên kia nổ cái nồi nước súp, mà cái nồi nó bay, sao nó bay qua một cái nhà, hai nhà, ba nhà, bảy nhà rớt, mà ba bốn người rớt, một rớt đầu ông chết. À, tức là cái chết nó tìm đến mình. Mà nếu mà mình có tu tập, từ từ tôi dẫn chứng là tại sao mà mình phải là phóng sanh, rồi mình phải làm thiện pháp, mình để mình chuyển hóa cái nghiệp lần lần. Nhất là cái người nào mà đời trước mà dính vào trong cái nghiệp mà đế vương, rồi tể tướng, rồi thừa tướng, tất cả những cái là thôi nghiệp giết dữ lắm. Nên cái nghiệp này nó trổ ra bệnh tật rồi đủ thứ chuyện hết. Đó. Rồi ông vua Phất Xa bị bò húc chết đó, đúng không? Kinh Pháp Cú ví dụ kể đó. Ông vừa phát tâm xuất gia thọ giới, cái trên đường đi bị bò nó húc chết. Rồi ông chủ bò ông sợ quá, cái ông bán cho cái ông lấy buồn. Rồi cái ông lấy buồn á, cái ông nông dân, cái ông nông dân, ông dắt con trâu xuống uống nước nó húc ông chết. Húc ông chết cái ông gia đình nó sợ, bán cho ông lấy buồn mua cái xẻ thịt ra hết bán, còn cái đầu đem về nhà. Đi giữa đường trời nắng nóng quá, ông treo cái đầu trên cái ngã ba, cái cây nè, treo cái chán cây ba. Thì khi mà ông ngủ cái tự nó đứt sợi dây rớt cắm vô bụng chết luôn. Một ngày trâu giết ba người. Ông vua Bình Sa Vương ngạc nhiên đến hỏi Phật, Phật nói là đời quá khứ là con trâu này cái bà già. Ba ông này á đến ngủ nhà trọ, mà ngủ mà không trả tiền mà còn chửi mắng mấy nữa, bà mới phát nguyện là bây giờ mấy ông mà giàu cho mấy ông tu chứng, giàu cho làm vua, làm chúa, làm cái gì tôi cũng tìm cách tôi giết mấy ông hết á, tức quá. Thì bây giờ bà già thành trâu. À, cho nên mình đừng có lỡ mà phát nguyện bậy bạ, đúng không? À, phát nguyện là ông mà đánh đập tôi rồi mai kia tôi thành quỷ rồi, làm thành quỷ liền á. Nhớ kỹ điều đó, nên mình tránh cái chuyện đó. À. Cho nên bữa có cô Phật tử nói là thưa thầy, con có nghe một vị thầy giảng là cái người nào mà tu mà bệnh là tu không đúng, không phải là người đó tu, người chọc. Ông thầy đó, tôi nói ông thầy đó giảng không có. Nhiều khi mình ỷ lại quá, mình ỷ lại cái trí thông minh mình giảng nó không có đúng tinh thần của nhà Phật. Khác hơn mình ức thiết. Kể cả những người mà thầy thuốc, cuối cùng đâu có chết vì bệnh. Sanh già bệnh chết mà bị vô lực vô thường chi phối mà. Mà trong hội chúng là cái hai người duy nhất là Tôn giả Xá Lợi Phất là bệnh liên miên. Đức Phật nói đời trước là tạo những cái nghiệp mà sát. Rồi có cái tâm là cái tâm nóng giận, Đức Phật kể trong Đại Trí Đồ Luận á. Nhưng mà ngược lại có một vị là cả đời luôn bệnh, tức là ông Bạc Câu La. Nhớ không? Bạc Câu La là không có bệnh. Đến khi mà 180 tuổi luôn, 80 tuổi xuất gia, có 160 tuổi vậy. Rồi ở trong chúng là 80 năm là tổng cộng 160 tuổi rồi nhập Niết Bàn, chưa từng bao giờ bị trúng gió, chưa từng bây giờ bị sổ mũi nhức đầu. Bởi vì trong cái đời quá khứ lâu xa, ngài cúng dường một cái trái amalat cho cái hội chúng đó, người ta mới nghiền nát, người ta làm thuốc chữa bệnh cho các thầy tỳ kheo. 60 thầy tỳ kheo, mà trong 60 thầy tỳ kheo có hết thể là 40 thầy chứng quả vị a la hán. Nhờ cái phước lực đó cho nên ngài sanh ra bất cứ đời nào cũng đau ốm gì hết, thấy không? Còn chẳng hạn như ngài Giới Hiền, mình tu bằng ngài không, mà ngài bệnh sắp khớp, đúng không? Người nhịn đói cho chết thì đêm ngày nằm mộng, người thấy ba vị Bồ Tát nói là đời trước làm vua, ông giết hại nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà kể. Nên đời này em bệnh chút ít à. Mà tại sao ông định nhịn đói cho chết, tự sát cái thân ông? Đó. Rồi thiền sư Đạo Ngộ khi mà ngài bệnh nặng đó, đệ tử đến hỏi là hòa thượng bệnh có cái chẳng bệnh không? Rồi nó có, hỏi cái nào? Rồi kêu ôi da, thiền sư là như thế, bệnh có cái không bệnh, cái đó nó không có bệnh, phải không? Mà mang cái thân này phải bị chi phối về nóng, lạnh, ốm, đau. Nhưng mà mình hay cái chỗ hơn cái người đời là mình biết cách mình sám hối, biết cách mình phóng sanh, rồi biết cách mình tạo thiện pháp, để mình hóa giải cái nghiệp lực đời trước của mình. Đó, cái đó là tinh thần của người tu Phật. Đó. À, cho nên á, mình thấy là vào cái thời nhà Tỳ, đại sư Chí Khải á, Ngài là Ngài tu chứng rồi đó, nhưng mà Ngài đến cái vùng Thượng Hải, Ngài thấy người ta làm mà sát sanh nhiều quá, cái Ngài mua đất, đào ao, phóng sanh. Mà phóng sanh mục đích của Ngài là gì? Tu tập về con đường chỉ quán. Cái phóng sanh của bậc hạ khác, bậc trung khác, bậc thượng khác, nhớ. Nhưng mà tôi vào phóng sanh là cái việc phóng sanh, tôi phóng sanh khác. Chứ không phải tôi phóng sanh để tôi được cái phước, để tôi cầu gì hết đó. Mà cái mục đích phóng sanh tôi chỉ tôi biết thôi. Đó. Phải không? Cái mục đích phóng sanh của tôi là khác. Còn cái hạn giới mục đích có phóng sanh mà cái người mà không có tu tập về con đường đó thì ta cầu làm phước, cầu hết bệnh, cầu có cái đổi đại, cầu gì đó. Còn mục đích của tôi phóng sanh là khác. Mục đích tôi của phóng sanh là để phát tâm vô thượng bồ đề, khác á. Nhớ không? Nên mỗi việc làm khác nhau. Lần lần mình học mình thấy hay lắm. Mình cái người mà biết pháp rồi thì giống như mà ra trận là cầm cây kiếm thấy a. Tổ Lâm Tế nói cái người mà biết pháp mà giống như một vị tướng ra trận mà cầm cái kiểu là ý thiên kiếm. Ví dụ mình thì không có. Nên cái người mà biết pháp mà ta làm cái gì là nó khác với bình thường. Thấy người ta làm cái việc đó mà không phải việc đó. Mình nhìn con mắt thường mình biết. Mình tưởng ông này phóng sanh là cậu này cậu kia mà không phải. Nên bây giờ mình là người tu rồi, mình phóng sanh để mình cầu cái quả vô thượng bồ đề, không cầu gì khác hết. Mình nấu cơm cái gì, mình nấu cơm để cầu cái quả vô thượng bồ đề, không phải nấu cơm được phước không có. Tôi làm tất cả các việc là đều cầu cái quả vô thượng bồ đề. Ví dụ đó. Đó, đại chúng nhớ là cái câu chuyện thứ hai là gì? Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ sống vào đời Ngũ Đại, làm quan coi kho ở huyện Dư Hàng. Mà bây giờ là cái ngày giết Đức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà đâu người giết, nhưng mà lấy cái ngày sanh tháng đẻ của thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, ngày tâm pháp nhãn, nhưng mà ngày sĩ dương tâm tịnh độ, là cái ngày sanh tháng đẻ của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, là cái ngày quý Đức Phật A Di Đà. Vì có cái tích âm tăng đó, ông xuống khỏi địa ngục rồi ông thấy ông Diêm Vương, ông thờ cái hình ngài, ông hỏi ổ thờ ai vậy, nói là đây là thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, là gì, là tái sanh của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà hiện thân lên là thiền sư. Thì ngày về ngày nói, bắt đầu ta mới lấy cái tích đó, ta đến cái ngày đó, chứ Đức Phật A Di Đà đâu có trong lịch sử đâu, chỉ là Đức Phật Thích Ca nói lại thôi. Thì chú hiểu không? Cho nên mình thấy là, nhưng mà gì, ngài coi quan làm con, ngài lấy tiền, ngài phóng sanh. Phóng sanh là bắt đầu nó cạn hụt, rồi bắt đầu mới đến tay ông vua. Rồi ông vua cũng thấy, ông kiểm kho thấy hụt quá, đem ra xử trảm. Vua Việt á, rồi ông dặn cái quân lính mà khi mà xử trảm, coi thử sắc mặt cái ông quan này có thay đổi hay không. Nếu mà không thay đổi bình thường thì ngưng chém, dẫn về cho trảm. Thì quá tình á, đưa đau đến cổ, ngạn phải run sợ hết. Nó dẫn về vua Việt hỏi tại sao, nói là tôi thấy chúng sanh nó khổ quá, tôi lấy tiền tôi phóng sanh, cứ lạm dụng chút thôi. Nhưng mà tôi nghĩ mà tôi làm cái việc này mà tôi chết một cái là tôi cũng sanh về nước Phật, nên tôi không sợ hết. Rồi mới phóng thích họ. Bây giờ cái điều mà ông thích là cái điều gì? Nó bây giờ chỉ có một con đường là đi xuất gia. Ngày xuất gia vào tâm pháp nhãn, chứng nghiệm về con đường thiền, nhưng mà chuyển dương là chỉ dương tâm tịnh độ, gọi là Vĩnh Minh Duyên Thọ. Và thứ ba nữa, tôi kể những người mà đặc biệt để cho đại chúng thấy. Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Tổ là đó, muốn là ngày là tổ rồi. Mà khi mà giao ngày giữ cái giềng lưới á, thì ngày gặp mấy con thú, ngày cũng đem thả. Đó rồi không? Đó. Cho nên một hôm đại sư Hàng Sơn hỏi đại sư Thập Đắc, mà trong sử nói là hai ngày là Phổ Hiền Bồ Tát và Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó. Đó, ngài Hàng Sơn hỏi ngài Thập Đắc này, phóng sanh có thể thành Phật chăng? Bây giờ mình tu gì hết mà cái chiên đi phóng sanh là có thể thành Phật chăng? Đáp: chư Phật vô tâm, chỉ lấy từ bi làm tâm, người có thể cứu các cái khổ sinh mạng, tức là thành tựu tâm nguyện của chư Phật, tức khắc là thành Phật. Đó nãy tôi nói đó. Mình nếu mà phóng sanh bậc thượng là mình phóng sanh để cầu quả vị vô thượng khác. Cho nên cái tâm mình mà có phiền não nhiều, cái máy mà mình phóng sanh mình làm thiện pháp, bắt đầu cái tâm mình nó nhu lần lần xuống. Mình có một lúc nào đó mình đạt đến cái trạng thái vô tâm. Vô tâm phải là mình biết cái gì? Vô tâm có nghĩa là trên tất cả các cảnh mà mình bớt động niệm ngày xưa. Từ từ mình phải tu đến cái giai đoạn đó. Cho nên mình phải mượn cái phương tiện. Một hôm vua Lương Quả Đế hỏi thiền sư Chí Câm công đức phóng sanh như thế nào. Đáp: công đức phóng sanh không thể hạn lượng. Kinh nói muôn loài chúng sanh đều có tánh Phật, chỉ vì mê vọng nhân duyên nên khiến cho có thăng trầm khác biệt, cho đến sanh tử luân hồi trở thành quyến thuộc với nhau, thay đầu đổi mặt, chẳng nhìn ra nhau được nữa. Nếu phát được tâm hỷ xả, khởi niệm từ bi, người chuộc mạng phóng sanh thì đời này ít bệnh sống lâu, tương lai chứng quả bồ đề. Tức là thiền sư Chí Công. Thiền sư Chí Công mà trong sử đó là ngài là vị A-la-hán thứ 4 quân lệnh Đức Phật xuống để mà hỗ trợ trong vương vua Lương Quả Đế để mà khai triển Phật tâm, thấy không? Mà ngài nói sao? Chuộc mạng chúng sanh, mình khởi cái lòng từ bi lên. Nên khi mà mình phóng sanh là mình khởi cái lòng từ bi lên. Nhưng đặc biệt nhất là phóng sanh á, là mình phải biết là gặp cái gì mình mua là mình phóng sanh, tức là mình chuộc mạng chúng sanh, có cái lòng từ thương đó. Chứ không phải mình đến mình đặt là nhiều khi người ta bắt mày đủ thứ, bây giờ hay bị á, đó. Đó. Rồi có vị tăng đến hỏi đại sư Ngẫu Ích công đức phóng sanh như thế nào. Thì ngài nói là giết một chúng sanh tức là giết một vị Phật, cứu một chúng sanh là cứu một vị Phật. Vậy thôi, ngài không trả lời nhiều ha. À, rồi đại sư Ấn Quang, rồi thiền sư Hư Quang dạy bên trong là phải tu tập thiền định, bên ngoài phải phát khởi thiện tâm phóng sanh các loài chúng sanh. Nhưng mà bây giờ mình phóng sanh người ta nói nhiều lắm, nhưng mà phải hiểu một cái điểm là khi mình phóng sanh á là mình quy cho nó là mình gieo rất là cái thiện tâm, cái chủng tử Phật pháp cho nó. Nếu mà đời sau mà nó ra làm người, cái nó biết được Phật pháp nó tu tiếp, nó có lợi ích chỗ đó. Cho nên có những người nói là khi mình phóng sanh là có một hai con chim rồi chết á. Thì đây á, ngài Nguyên Nhân này nói, thiền sư Nguyên Nhân nói giống như mình ăn cơm mà mắc ngạn cho nên mình nhịn luôn, mình phải uống nước. Thì một hai con có nghĩa lý gì? Cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà khi mà nó chết, nó cũng gieo một chút ít chủng tử tàn thức Phật pháp. À, cho nên cái mà khi như thế rồi thì chúng ta bớt cái nghiệp sát rất là nhiều. À. Rồi gì nữa? Lầm hại cố giết tự làm dạy người, hoặc tìm thầy bùa đem về yếm đói, hoặc làm thuốc độc để hại sanh linh, chỉ có hại người không hề thương vật. Tức là ở đây á, là đừng có nói đời trước khi mà chúng ta chưa biết tu là mình thấy mình sát hại chúng sanh rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình vào cái con đường tu là nó bị trục trặc nhiều mặt lắm. Nếu mà ai mà có cái tâm mà sát đời trước cộng đời hiện tại nữa, nên bây giờ mình vào đây mình phải thúc liễm thân tâm, tu tập trao dồi giới tịnh tuệ. Thì bản thân chúng tôi biết nè, đó. Hoặc đốt núi rừng, lắp cạn khe suối, buông chài vũ lưới, xích chó thả chim. Mình thấy là ở đây là có một cái người Phật tử vào thường chiếu quy y, rồi thấy khí hậu, rồi thấy môi trường của mình cũng thích quá, rồi đến đây để mà phát tâm là công quả để mà tu tập á. Mà khi mà phát hiện rằng đến khám bệnh phát hiện là bị ung thư về máu, kia không? Rồi hỏi sao bị bệnh nặng vậy? Là do là khi mà chưa biết về Phật pháp, 15 tuổi làm nghề thợ săn á, 15 năm dài như thế, mà một ngày á, ông nói một ngày ông giết á, là ông đi săn bán tệ lắm một con heo, và cái khi một ngày hai con heo, thì đại chúng thấy 15 năm á, thì sát hại biết bao nhiêu. Nhưng mà họ nếu mà họ vào ở trong chúng là mình nuôi chết luôn. Mà suốt ngày là mình nuôi bệnh thôi chứ không có tu gì được hết á. Đó mình nuôi bệnh luôn. Cho nên là tại sao mà bây giờ để chúng thấy không? Bây giờ kể cả kể cả là ở bên chính quyền, rồi kể cả là các vị mà có trách nhiệm về tôn giáo, rồi kể cả những người ở trong thiền viện, ở trong chùa chiền, là ai mà muốn xuất gia là phải đi khám bệnh. Vậy đó, thấy không? Rõ ràng nó cần gì khám bệnh mà bây giờ phải đi khám bệnh. Hiện như bây giờ khám bệnh là lòi cái bệnh sida ra sao xuất gia. Xuất gia chỗ nào, vô lây hết chết luôn, không giữ được. Rồi bây giờ mà phát hiện ra là bệnh suy bê gan thì bây giờ phải chữa trị cho lành hết mới được xuất gia các thiền viện, chứ phải ấy đâu. Nên bây giờ mình ở mình cái thời quá khứ hoặc cái thời hiện tại, mình ít sát là mình cũng đều cái điều là may mắn, đúng không? Mình làm cái nghiệp ít sát là bây giờ mình vào tu. Chứ chẳng hạn như bây giờ mình ở ngoài đời á, mà ngày xưa mà mình dạng như mình giống như là mình chở, mình đi chở thôi, mà cũng là ngày bây giờ mình chở một ngày 20 con heo đi, ví dụ mình đâu có giết, không có giết, nhưng mà gì mình đưa đến là mổ, nên mình cũng cộng chút xíu nữa. Mà cái đời này là mình phải thành tâm, mình phải sám hối hổ thẹn, rồi mình tạo các việc thiện pháp, rồi mình hồi hướng đến cho những cái loài đó. Tôi hay kể cho đại chúng là tôi bị cái nghiệp đó, nghiệp sát á, tôi đi, khi mà tôi gục mặt xuống tôi thấy cái hiện cảnh nó hiện ra rồi, thì tôi phát nguyện là sau này tôi đi hoàn pháp, tôi phóng sanh, tôi làm tất cả mọi cái, tôi hồi hướng cho các ông để mà thành tựu quả vị vô thượng bồ đề trước tôi. Chỗ nào cái bệnh mình nó thưa dần từ hết, ví dụ vậy. Hoặc là đốt núi rừng nè, để chúng thấy là cái những người mà săn bắn á, ta dồn thú vào chính giữa rồi ta đốt, mà chết cháy ta đem ra luôn. Xích chó thả chim, đó. Ở bên Mông Cổ nó có một cái loại chim ưng á, thả chim để săn bắn. Rồi hoặc là thấy, hoặc là nghe, tỳ hỷ, niệm giấy tưởng là. Nó hẹn như bây giờ mình nghe ngày xưa cái ông gì mà tổng thống Hussein gì, ở bên về Iraq đấy không? Lúc đó tôi còn ở bên Canada, lúc đó 2003 tôi qua đó rồi. Thì ở trên mạng mình biết ai xấu ai tốt đó, thì cứ nói ổng là làm ác làm này kia vậy đó. Khi mà ổng bị chết rồi thì tôi lúc đó tôi đang giảng xong rồi vừa chết thì Phật tử vỗ tay nó mừng nó nhảy lên. Mà có những người mà tu lâu rồi đó, tôi nói mấy cô vậy là chết rồi, hỏi sao vậy? Tỳ hỷ. Thì người đó làm ác làm cái gì cũng là một chúng sanh, mình phải thương, mình phải khởi cái lòng thương tội chúng sanh này quá, họ không biết pháp. Họ không có biết học pháp, họ mới đi theo cái con đường này, thì mình khởi cái lòng thương xót thì mình được công đức. Còn đây mình vỗ tay mình tỳ hỷ theo. Mình hay bị, hoặc là ngày xưa mình chưa có biết pháp, mình coi bộ phim ví dụ Lá Sầu Riêng, mình mong mỏi xem nhanh nhanh cho cái bà mẹ chồng nó chết sớm là tốt đấy. Đó. Cũng bị. Đó, gọi là gì? Niệm giấy tưởng làm. Hoặc là mình coi phim ở dưới này, mình làm giống như mình đang ở trong cảnh vậy. Mình tức tối, mình làm, mình vừa ở trên nó khóc mình cũng khóc, ở dưới sân mình cũng sân, giống như mình con rối vậy, ví dụ vậy. Đó là niệm giấy tưởng làm. Cử động vận hành đều là tội lỗi, thấy không? Trên đời này mình tu rồi, mình đại chúng là ráng, chừng nào mình ráng cố gắng mà phát nguyện, chừng nào mình xong việc hết hoàn toàn thì mình mới rời cái chỗ trú xứ này, mình đi hành cước, đi chơi vậy, đi ngắm trời, ngắm mây, ngắm gió đi. Tôi nói sao mà tôi xong gì là tôi cũng tính chuyện đó vậy, đi chơi vậy. Bây giờ chưa đi được, còn tu, thấy không? Bây giờ mình cử động vận hành là cái gì cũng tội lỗi hết. Nên mình ráng cố gắng là từng bước mình đi trên con đường giới định và tệ, từng bước mình tu, gạt lần lần. Để chúng thấy mình còn cái phước lực cho mình hết phước rồi, đủ việc nó đến với mình hết. Bao nhiêu tai họa, bao nhiêu tai ương nó dồn dập đến mình tu không được. Muốn tu mà tu cũng được. Khi mà cái phước mà nó cạn mỏng rồi đó là nó bị suốt luôn. Nên ông Kim tôi dặn hoài, tôi nói ông ráng tu, ông lớn tuổi rồi, bớt lại. Bớt cái gì? Bớt cái miệng của ông lại. Ông làm cho người ta tổn thất, ông làm cho người ta bức xúc, nên nhìn trên khuôn mặt ông ta tu cũng được là mình cũng tổn. Nên ráng cố gắng dìm lại. Vậy rất là kỹ, nhiều khi mới nghe tưởng là cái lời của mình giống như gió thoảng. Nên mà bị một cái rồi đó ha, đang cắt cái máy nó xúc là cái cắt chặt đâu chặt tôi chân không. Tìm, nghiệp nó tìm đến mình. Khi mà cái phước mình hết rồi bắt đầu cái nghiệp nó đến. Mà khi mà mình còn mạnh là nó không tin. Nhưng có những người mà phạm giới rồi phá giới rồi nói trời con thấy không có địa ngục, phước mình còn, phước mình hết rồi bắt đầu bị tai nạn dồn dập, bị tất cả những cái gì nó đến, trở tay không kịp. Nên đại chúng ráng cẩn thận nhiều mặt lắm. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần nghiệp chợm đi. Rồi. Thấy tài bảo người, thầm khởi tâm tà phá phó cậy than sợ ba mò túi. Đó. Thấy của thường trụ lần giấy khởi tham. Ở trong này nói là chợm của nhà chùa không sợ thần giận. Không những hoàng ngọc mới mắc tội to, ngọn cỏ cây kim đều thành nghiệp chợm. Đó. Để chúng nhớ lại câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại mà Bá Đạt á, hồi xưa á, lúc mà ông còn tu á, ông làm thủ kho. Mà vào cái thời đó, vào cái thời nhà Đường á, là ta cúng dường nhiều lắm. Cho nên ông bán cúng vải, quốc, cúng lúa, gạo, cúng đủ thứ hết. Các đem đi bán, nhậu. Chúng nói cách mấy nó nhầm gì đâu, làm gì có địa ngục, làm gì có thiên đường, làm gì có súc sanh. Cái thời gian bệnh chết, ông chết cái bữa nọ, cái người ta dắt bày trâu đi ngang hơi chùa, cái có con trâu đi khệnh khạng giống như say rượu vậy. Cái tăng chúng hỏi Bá Đạt phải không, ông đứng lại, nó phải Bá Đạt vào đây, cái đi vô, hỏi phải Bá Đạt không, nằm xuống, cái nằm xuống, rồi biết là tăng Bá Đạt. Đại chúng cẩn thận đó, dữ lắm. Ở đây tôi nói là đại chúng thấy một cái điểm này nè. Ở đây là tất cả mọi cái là chi phí, cái gì là thiền viện lo cho mình hết. Nhưng mà ở đây tôi nói là mình khéo một chỗ. Hạn như bây giờ mình đi xuống Sài Gòn mình trị bệnh đi, mình cho đây 2 triệu, thì mình ráng cố gắng sao mình chi phí cho nó gói gọn đúng 2 triệu, nó vừa đủ. Mình đi xe đi cộ vẫn cho ăn uống bình thường. Còn đây mà mình xuống mà mình xài phí quá, mình xài phí phạm mòn lây mặt luôn, thì tự nhiên cái phước mà nó giảm dần. Ngày xưa đại chúng biết không, tôi đi một lần, tôi đi ở Trúc Lâm mà tôi xin tiền mà về thành phố trị bệnh hoặc là có công việc, là tôi về tôi trả nhiều khi dư luôn. Vì tôi có cái duyên là tôi đến đâu tôi nói chuyện hồi tôi cúng dường, rồi tôi lấy số tiền về tôi trả lại, hoặc tôi mua bánh mua đồ lại hết, rồi trả tiền lại hết luôn, tôi không lấy. Mình bớt của thường chủ mà cho nên rất là kỹ nha. Đó. Rồi có một cái ông tăng nữa, rồi năm đó cái ông vua Đường tức là Lý Thế Dân, ông có giặc phương Bắc nó qua, cho nên ông đem 8.000 binh sĩ ra để chống giữ biên cương thì phải cần một số châu. Cái đến chùa gặp Bá Đạt nè, thì tăng chúng mới kể nó, ông này xưa ông đi tu á, mà ông lạm dụng của thường trụ, ông ăn trộm ăn cắp rồi ông bán nhậu, bây giờ ông thành châu. Cái ông quan ông tin, ông quan thừa tư ti ông tin, nhưng mà nếu ông tin thì đến từ tôi nói, quả chừng khi mà đến nói là phải Bá Đạt không nè, bây giờ người ta đến ta bắt ông, người ta làm thịt nè, cái ông khóc, ông châu nó khóc, cái quỳ chúng nó lại. Thì trong làng đó là toàn bộ châu bị bắt làm thịt hết, mà trừ ông châu Bá Đạt nó không làm thịt. Rồi ông quan biết đây là người tái sanh. Ghê không? Đó. Nghe mình sợ chứ. Rồi có một cái ông tăng, ông cũng làm thủ kho, rồi ông lấy giải góp ông bán. Rồi ông nói hả, thì giỏi lắm á, là tôi làm một cặp chứ đâu có làm nhiều. Cái ông, lúc mà ông bệnh ông co quắp thì cái chân mình giống như trâu vậy, giống như sừng trâu. Thì có một vị hòa thượng đi qua nói, không những ông làm một cặp mà hết cặp này các ông thay cặp khác. Ghê vậy. Nghe mình sợ chứ bộ. Nên ta nói là của thường trụ giống như trọng mắt vậy đó, lễ khéo đuôi mắt mình. Cho nên giữ của thường trụ á ghê lắm chứ phải chữ. Cho nên trộm của nhà chùa không sợ thần giận. Không những vàng ngọc mấy mắt tội to, ngọn cỏ cây kim đều thành nghiệp trộm. Thì đó, bây giờ chúng ta học qua cái phần này rồi, bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp để chúng tôi chia sẻ cho Phật tử đại chúng một ít việc. Bây giờ mình hồi hướng đi.
Chúng thánh do biên thời nguyện đó
đại chúng ngồi 10 phút.
Mình quan quan. Quan. Ok. Ok.